kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có những giây phút thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống có rất nhiều việc khiến cho chúng ta cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Vậy làm thế nào để giải tỏa căng thẳng? Hôm nay tôi xin được chia sẻ 5 cách giúp chúng ta giải tỏa sự căng thẳng. Đầu tiên đó chính là từ đâu gây căng thẳng cho cuộc sống của chúng ta. Biết được gốc rễ của điều này sẽ giúp cho chúng ta nhận ra đâu là nguyên nhân chính gây ra áp lực cho chúng ta để tìm cách giải quyết. Đôi khi, chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa quá nhiều vấn đề trong cuộc sống mà không biết đâu là hướng để chúng ta xử lý vấn đề. Thứ hai đó chính là đơn giản hóa cuộc sống, tìm ra những ưu thế của chúng ta và làm những gì mà chúng ta cho là đúng đắn và phù hợp với khả năng, sở thích của mình. Điều quan trọng là phải học cách nói không với những điều quá sức với bản thân. Hãy giao công việc đó lại cho người khác nếu chúng ta thấy nó không phù hợp với chính mình. Thứ ba đó chính là chế độ dinh dưỡng, thể dục và ngủ đủ giấc. Cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta bị căng thẳng về mặt thể chất lẫn tinh thần. Điều này sẽ xảy ra tương tự nếu chúng ta không ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, việc tập thể dục thường xuyên sẽ giúp chúng ta tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể để giải quyết những căng thẳng trong cuộc sống. Thứ tư đó chính là học cách chấp nhận những thứ không thể thay đổi. Nếu đã không thể thay đổi được những điều không mong muốn trong cuộc sống của chúng ta, thì tốt nhất là hãy học cách chấp nhận nó, tâm sự với bạn bè về những điều mà chúng ta đang phải chịu đựng, hoặc là tìm kiếm bác sĩ tâm lý để có được những lời khuyên hợp lý. Tạo thói quen ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, đúc kết kinh nghiệm và tìm kiếm những cơ hội khác, tăng cường khả năng chịu đựng. Và cuối cùng đó chính là hãy tự giải tỏa áp lực cho bản thân bằng những điều đơn giản nhất. Có thể là tập một số bài tập thể dục đơn giản như là yoga, đi bộ, dành thời gian cho việc đi du lịch, khám phá thiên nhiên, nói chuyện với bạn bè, nghe những thể loại âm nhạc êm dịu, dành 20 phút mỗi ngày để làm bất cứ những gì mà mình muốn. Và đừng quên mỗi ngày hãy cười nhiều hơn nữa. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những giải pháp giúp giải tỏa căng thẳng. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị trong việc giảm bớt những áp lực trong cuộc sống.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình hôm nay sẽ đến cùng với quý vị với đề tài Nếu có cơ hội thứ hai. Thưa quý vị, trong cuộc sống làm người, có nhiều khi chúng ta cần phải có cơ hội thứ hai để làm lại cái điều gì đó cần thiết cho đời sống. Hầu như mỗi người trong chúng ta có khi bất chợt nghe những câu nói không ngờ tới như sau: tôi không còn thương anh nữa, tôi muốn ly dị, hoặc công ty đang bị lỗ lá, chúng tôi sẽ cho anh nghỉ việc. Hai là quan tòa vừa phán quyết rằng anh đã có tội. Thưa quý vị, mặc dù mỗi người trong chúng ta đôi khi bị cú sốc bởi lỗi lầm thường tình nào đó của chính mình, nhưng đừng quá vội bi quan, hãy bình tĩnh. Vì chúng tôi có tin mừng sau đây cho quý vị. Trong ân điển của Đức Chúa Trời, mỗi người trong chúng ta đều sẽ có được cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời. Nhưng trước hết chúng ta phải suy nghĩ, nếu có cơ hội thứ hai thì tôi sẽ làm gì? Nhà văn Louis Tarkington viết những ước muốn sau đây: tôi mong ước có được một nơi tuyệt vời, có được một môi trường thuận lợi để bắt đầu trở lại, nơi nào mà tất cả những lỗi lầm, tất cả sự tan vỡ cõi lòng và tất cả sự phiền muộn, ích kỷ, nghèo nàn có thể được tước bỏ như chiếc áo cũ mòn sờn nằm dưới sàn nhà và không bao giờ phải mặc lại nó nữa. Đã có bao nhiêu người mơ ước đến những điều nói trên đây, lòng ước ao cho một cơ hội thứ hai đã kể từ Adam và Eva. Họ đã bỏ mất cơ hội để sống thảnh thơi trong địa đàng khi họ bị sự cám dỗ của ma quỷ đánh mất tổ ấm và đánh mất nhiều lắm, nào là mất sự thánh thiện, mất sự bình an và mất niềm vui trong cuộc sống. Kinh Thánh không chỉ nói họ là những người mới cần cơ hội thứ hai, còn vô số người nữa như Noe đã say rượu bởi con cái và ông cần có một cơ hội để cải thiện cuộc đời của ông trước mặt Đức Chúa Trời. David đã phạm tội tà dâm và giết người, và David cần có cơ hội để có thể lấy lại niềm tin và tinh thần trách nhiệm. Simon Phi-e-rơ đã nóng lòng chờ đợi cơ hội để chứng minh cái sự tín nhiệm truyền giảng phúc âm của Chúa Giê-xu sau khi Ngài thăng thiên về trời. Và chúng ta có biết Đức Chúa Trời đã làm những gì đối với họ? Ngài đã ban cho tất cả mọi người đều có cơ hội. Đức Chúa Trời không dễ dàng từ chối họ như chúng ta đâu. Chúng ta có thể tưởng tượng được đời sống sẽ khó khăn như thế nào nếu Đức Chúa Trời cứng rắn đối với sự vấp phạm của họ như chúng ta đối xử với những người vấp phạm đối với chính mình. Thánh đồ Phaolô đã chia sẻ về sự lỗi lầm. Ông nói thế không phải là tôi đã đoạt giải hai được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải. Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip đoạn 3 câu 12. Hôm nay chúng ta khám phá những điểm chính mà thánh đồ Phaolô đã áp dụng cho chính đời sống của ông về cơ hội thứ hai. Bởi những sự thảm bại ở trong đời sống đã nối kết chúng ta lại với nhau. Không có một sự nối kết nào từ người này đến người khác bằng sự bất lực, bất toàn của mỗi chúng ta. Vì tất cả trong chúng ta đều là bất năng, bất toàn. Cho nên cổ nhân đã nói, nhân vô thập toàn. Và Thánh Kinh phán dạy, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chúng nó đều sai lạc cả, thải cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không. Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma đoạn 3 câu 10 đến câu 12. Có kẻ trong chúng ta ăn nhiều, có người nói nhiều, có kẻ tiêu xài nhiều, có người trong chúng ta thương quá ít, có kẻ trong chúng ta cho quá ít, có người trong chúng ta nghe quá nhiều. Không một người nào trọn vẹn, và tất cả trong chúng ta đều nếm trải sự thảm bại. Ngay cả những nhân vật mà chúng ta cho là vĩ đại đi nữa, họ cũng là con người đã nếm trải sự thất bại như chính chúng ta. Robert Louis Stevenson đã mô tả chính ông rằng đã cố gắng một ít và đã thất bại nhiều. Còn tự truyện của ông H.G. Wells gồm có 5 đoạn với tựa đề là Khởi sự tất cả từ đầu. Một nhạc sĩ và là một nhà sáng tác bị xuống dốc trong cuộc sống, hết tiền bạc, ngân hàng thu hồi đồ đạc để trừ nợ, ông phải đối diện với sự ham dọa tù tội của chủ nợ. Sự phiền muộn tuyệt vọng khiến cho ông bị lâm bệnh, bán thân bắt tội. Ông không thể đi hay di chuyển hoặc có cảm giác gì cả, chỉ còn có một bên phải mà thôi. Và chỉ trong một thời gian ngắn, ông muốn bỏ cuộc buông xuôi, nhưng ông quyết định cố gắng một lần nữa. Và ông đã bắt đầu trở lại với cái điều mà ông đã hiểu biết rất nhiều hơn hết, đó là viết nhạc. Ngay giữa lúc tuyệt vọng, George Frederick viết nhạc bản về Đấng Messi và đã trở thành một nhạc bản vĩ đại nhất chưa bao giờ được viết. Thưa quý vị và các bạn, khi một người đã nếm trải sự hụt hẫm và thảm bại trong đời, người đó trở nên yếu đuối trong mọi phương diện. Có người bắt đầu suy nghĩ rằng họ không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì được ngoại trừ sự thất bại, vì họ đã đánh mất đi sự tin tưởng. Rồi họ bắt đầu nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ giúp đỡ họ một lần nữa. Một trong những câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu kể về người trai trẻ và đời sống thất bại của anh ta, chúng ta được biết tên của anh ấy là người con hoang đường. Nhưng Đức Chúa Giêsu không nêu tên thật của người. Chúa chỉ giới thiệu anh ta là một người con trai đòi chia gia tài. Sau cùng, người trai trẻ tóm thâu hết tiền bạc và đi phương xa. Mục đích của thanh niên là được tự do rượu chè, cờ bạc, ăn chơi và điếm đạn. Đến khi anh ta hết tiền bạc và bạn hữu cũng xa lánh, bây giờ không còn gì để sống, và người con trai này đã trở thành một tên nô lệ. Nếu anh ta không có lập trường vững vàng để nhìn thấy cơ hội trở về cùng nhà cha mình, thế thắc, cuộc đời của anh sẽ hoàn toàn thảm bại. Ngày nay có nhiều người cho rằng cuộc đời không được ổn định bởi vì chính họ nghĩ rằng ai cũng láo khoét, lừa đảo, sai xưa, gian tà, hoặc cha mẹ của họ không tốt đối với họ. Hai, khi mất việc làm thì không đáng được có cơ hội để xin việc làm nữa. Thánh đồ Phao-lô đã nói: anh em không phải là người duy nhất làm lầm lỗi lớn. Sự thảm bại đã nối kết hết thảy mọi người trong nhân loại. Nhưng thưa quý vị và các bạn, những thảm bại đó chỉ được viết bằng viết chì. Ân điển là từ ngữ mà Đức Chúa Trời dùng để cho cơ hội. Ân điển là sự ban cho mà không một ai trong nhân loại có thể làm nên được, và cũng không một ai xứng đáng để được nó. Ân điển là năng quyền cứu chuộc đến từ Đức Chúa Trời dành cho bất cứ người nào tiếp nhận nó. Lời Chúa phán dạy: không có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Thánh Kinh Tăng Ước sách Roma đoạn 3 câu 10. Có lần một thằng đạo gia đã nói: không có một từ nào để miêu tả bản tánh của Đức Chúa Trời ngoại trừ ân điển. Cho nên ân điển còn có nhiều ý nghĩa hơn là một từ ngữ. Nó là một hành động mà Đức Chúa Trời chọn để diễn đạt tình yêu thương và năng quyền của Ngài cho mọi người. Một trong những ảo tưởng mà chúng ta đã trả giá để đem vào ý tưởng của con người là cho rằng con người không thể thay đổi được. Tư tưởng đó hoàn toàn sai sự thật, vì chỉ có con người mới được tạo dựng để có thể được biến đổi. Nhiệt độ mặt trời không thể đổi được, trăng tròn trên biển cả không thể thay đổi được, hướng gió thổi không thể nào thay đổi được. Nhưng nếu bản năng của bạn tiêu cực làm hư hỏng khả năng của bạn có liên quan đến người khác, và nếu bạn học hỏi để hiểu biết thì có thể điều chỉnh được. Nếu bạn bị nạn căng, có thể điều chỉnh bởi sự ăn uống và thể dục, bạn có thể thay đổi được. Ân điển của Đức Chúa Trời có nghĩa là ngày mai của bạn không còn có bản sao chính xác của ngày hôm qua. Bạn muốn thay đổi về bản tánh của bạn ư? Bạn muốn thay đổi về tình trạng tài chính của mình sao? Bạn muốn thay đổi sự quan hệ của chính bạn? Hoặc bạn muốn thay đổi về đời sống tâm linh của mình? Bạn muốn thay đổi về tương lai của bạn chăng? Ân điển của Đức Chúa Trời có thể ban năng lực cho bạn để thay đổi bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống của bạn. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trước đây, Hội Hồng Thập Tự người Mỹ đã gom góp tiếp liệu, thuốc men, quần áo và thức ăn cho những người nghèo khổ tại Biafra. Một ở trong các thùng đồ được gửi đến với lời ghi chú sau đây: tôi mới vừa được biến đổi và sẽ không bao giờ cần đến những món đồ này nữa. bạn có thể dùng những món đồ này hay không? Trong thùng đồ có vài tấm da hiệu Kuhu Clan. Những tấm da này đã được cắt thành từng miếng dài và dùng để băng bó những vết thương cho những người da đen ở Biafra bị thương. Đây là một biểu tượng về ân điển của Đức Chúa Trời. Người ấy đã biến những tấm da có ấn tượng của sự ganh ghét thành những cuộn băng của tình yêu thương. Đức Chúa Trời có thể làm điều đó cho mỗi người trong chúng ta. Những điều nào có tính cách tiêu cực trong đời sống của chúng ta đều sẽ được biến đổi, bởi vì các yếu điểm của chúng ta chỉ được viết bằng viết chì, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời thì đã được viết bằng bút mực. Tôi xin lặp lại, những yếu điểm của chúng ta chỉ được viết bằng viết chì, những ân điển của Đức Chúa Trời thì đã được viết bằng bút mực. Và thưa quý vị, ân điển của Đức Chúa Trời thay đổi viễn cảnh thảm bại của chúng ta mãi mãi. Cái điều có lẽ làm cho chúng ta khó tin, nhưng quyết chắc rằng đó là sự thật. Bất cứ vấn đề nào của chúng ta ngày nay và bất cứ sự thất bại nào của chúng ta đã từng nếm trải, tất cả sẽ không vô vọng như khi chúng nó mới bắt đầu xuất hiện. Có thể chúng ta đang ở vào thời điểm của sự tuyệt vọng, và cho dù chúng ta phải chờ đợi bao lâu cũng không đánh mất được hy vọng của sự thật. Có thể chúng ta bị sa vào mặc cảm hối tiếc cho chính mình, và có lẽ chúng ta nghĩ rằng mình đang phải sống với mặc cảm tội lỗi không nguôi và cảm thấy xấu hổ trong tuyệt vọng. Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời bao giờ và lúc nào cũng luôn luôn được tẩy sạch mọi sự thất bại. Vậy hãy cho phép ân điển của Đức Chúa Trời được can thiệp vào trong cuộc đời của mỗi quý vị, và tâm hồn của quý vị sẽ tìm được sự vui thỏa trong hồng ân diệu kỳ của Chúa. Thánh đồ Phaolô đã từng tranh chiến với tội lỗi, và ông cũng phải chiến đấu với sự yếu đuối. Ông đã viết những lời lẽ về những giây phút đang tối giấc trong cuộc đời như sau: nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Tôi xin lặp lại, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thánh Kinh Tân Ước 2 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 9. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Phaolô bắt đầu nhận thấy sự yếu đuối của mình không phải là nguồn gốc của sự bất hạnh, xấu hổ, nhưng là một nguồn cội của sức mạnh. Đó là đặc tính hành động của ân điển Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có lẽ cuộc đối thoại giữa một người con trai 40 tuổi và người cha của anh trên ngọn đồi sẽ gợi ý cho chúng ta sáng tỏ vấn đề hơn. Người con trai 40 tuổi sau khi cưới vợ không bao lâu, anh ta về nhà thăm cha mình. Hai cha con ngồi dưới mái hiên trong một vùng hẻo lánh, ngồi nhìn cha mình và nói: cha ơi, con đã cưới vợ rồi. Người cha đáp: vậy hãy con, tốt lắm. Người con lên tiếng than phiền: nhưng cha ơi, nàng thật là người bằng tiện. Ông già nói: như vậy không tốt đâu con. Người con bèn nói: nhưng cha ơi, nàng thật là giàu. Người cha đáp: thế à, tốt lắm. Con trai của ông phân bua: nhưng cha ơi, nàng keo kiết. Người cha bảo: vậy sao, không tốt. Con trai nói tiếp: cha à, nàng cắt cho con một cái nhà lớn. Người cha khen: tốt vậy sao. Người con nói thêm: nhưng cái nhà mới vừa bị cháy hôm qua rồi. Người cha nghe nói bằng trả lời: bất hạnh như vậy sao con. Người con nói thêm rằng: nhưng cha ơi, nàng cũng đã bị cháy trong cái nhà ấy rồi. Hãy thải chúng ta để biết được cái bài học đạo đức của câu chuyện đó đây. Hễ bất cứ điều gì đã làm cho đời sống của chúng ta thảm bại, thì ân điển của Đức Chúa Trời sẽ khai triển và biến thành thịnh lợi nếu chúng ta cho phép Đức Chúa Trời tỏ bày năng quyền của Ngài trong đời sống của chúng ta. Khi ông Charlie Colton, người đâm thuê chém bốn của cựu tổng thống Nixon, ông đã phải bị tù chung thân với vụ Watergate scandal, và ông đã biết chắc rằng sự thất bại này đánh dấu sự tận cùng của sự nghiệp của đời ông bị tiêu tan trong mây khói. Nhưng trong cảnh lao tù, ông Chuck Colson đã tiếp nhận cơ hội thứ hai bằng cách dâng cuộc đời của ông cho Chúa Giêsu, và ông đã được biến cải trong ân điển của Chúa. Sau khi ra khỏi tù, ông được Chúa thúc giục sáng lập một tổ chức quan hệ với tù nhân. Một vụ này có một năng lực thích nghi khiến cho vô số tù nhân tiếp nhận Chúa Giêsu để biến đổi cuộc đời qua các chương trình truyền giáo trong ngục tù. Và chính bản thân của ông ấy cũng được nổi tiếng và có một tương lai đầy hy vọng trong ân điển của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, quả thật đúng với câu nói: ai mà bỏ cuộc bởi những thất bại trong đời là trả một xu cho một tá, còn ai mà trỗi dậy trong những thất bại là trả giá một xu cho cả triệu. Ân điển của Đức Chúa Trời giúp chúng ta khả năng và quyền lực để chiến thắng mọi thảm bại. Đó là lý do tại sao thất bại chỉ được viết bằng viết chì, còn ân điển của Đức Chúa Trời thì được viết bằng bút mực. Chúa có thể xóa bỏ mọi thảm bại của chúng ta, và Ngài có thể dùng những thảm bại để biến thành mọi sự tốt lành cho chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, hãy tiếp nhận ân điển của Chúa ngay hôm nay. Cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi mà chúng ta đã vấp phạm, và xin Ngài giúp chúng ta đứng vững trên đường đời trong đôi chân của mình. Ngài sẽ làm bất cứ điều gì mà chúng ta cầu xin theo ý của Ngài. Kinh Thánh phán dạy rằng bất cứ nơi nào tội lỗi gia tăng thì nơi ấy sẽ được ân điển dư dật. Nếu chúng ta muốn được sự tha thứ thì Chúa sẽ tha thứ ngay bây giờ, vì đây là cơ hội thứ hai của mỗi chúng ta để làm lại cuộc đời sung mãn và hạnh phúc trong Chúa Giêsu. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.